Chương 5: Đánh thắng Nguyên lần thứ 3, chấm dứt xâm lược của bọn cuồng chiến. Một La Mã giặc ngoan cố xâm lược lần nữa, ta sẵn sàng đánh giặc. Ta đánh thắng giặc rất nhanh, rất lớn, giặc thua rất đau, nhưng vẫn có thể giặc cậy nước lớn, người nhiều, quân đông, còn ngoan cố dốc sức sang xâm lược nước ta lần nữa. Điều đó ta đã dự kiến ngay từ khi giặc chạy khỏi bờ cõi nước ta, cho nên Thái Bình được lặp lại, mà ta vẫn cảnh giác đề phòng. Như Thượng tướng Trần Quang Khải đã nói, Thái Bình tu trí lực, vạn cổ cựu giang sơn. Thái Bình mà vẫn rèn quân luyện tướng, toàn dân vẫn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng mà không hoang mang, đề phòng mà không sợ giặc. Trước khả năng giặc có thể sang xâm lược nữa, cả dân tộc ta thời Trần, từ triều đình tới dân chúng, đều bình tĩnh theo dõi thái độ và hành động của giặc, nhanh chóng định liệu những biện pháp đối phó thích đáng tùy theo diễn biến của tình hình. Đuổi giặc ra khỏi nước, tháng 6 năm Ất Dậu, triều đình nhà Trần từ các mặt trận trở về kinh thành Thăng Long. Công việc đầu tiên của triều đình về đối ngoại là đưa những người Chiêm Thành bị giặc Nguyên bắt trở về Chiêm Thành. Về đối nội là nghiên cứu, xét định khen thưởng những người có công trong chiến tranh. Việc này triều đình làm chu đáo, nghiêm minh, thưởng phạt rạch ròi, thưởng người có công và phạt những kẻ không làm tròn trách nhiệm đánh giặc cứu nước, phản lại lợi ích của tổ quốc, của dân tộc. Sau khi xét định công tội phân minh, tháng 8 âm lịch, triều đình cho Tả Bộc Xạ, Lưu Cương Giới tuyên phong các công thần theo thứ bậc khác nhau và trị tội những kẻ hàng giặc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 50B, hết ghi chú. Tháng sau, tức tháng 9 âm lịch, để mừng chiến thắng, vua Trần Nhân Tôn đổi niên hiệu là Trùng Hưng, năm thứ nhất, và ban chiếu đại xá thiên hạ. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 50B, hết ghi chú. Đối với Hốt Tất Liệt và triều đình Nguyên, là những kẻ chủ mưu đánh cướp nước ta, triều đình nhà Trần, từ sau khi đánh thắng giặc, vẫn lặng thinh, không tỏ rõ thái độ và cũng không cầu cạnh ngoại giao. Trong khi đó, tình hình bên Nguyên vô cùng xáo động, vì một cuộc thảm bại quá lớn mà bọn vua chúa nhà Nguyên không ngờ tới. Tên bạo chúa Hốt Tất Liệt điên cuồng bực tức, muốn học tốt cho quân sang đánh báo thù ngay cho đoàn quân thất trận nhục nhã của chúng. Đón được ý bạo chúa và để làm đẹp lòng bạo chúa, bọn đại thần ở khu mật viện, tức cơ quan điều khiển chiến tranh của Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 1285, nhằm ngày 20 tháng 7 Ất Dậu, vội tâu Hốt Tất Liệt xin lại cử Thoát Hoang và A Lý Hải Nha đem ngay quân sang đánh Việt Nam lần nữa. Ghi chú: Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 19A, 19B, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 19A, hết ghi chú. Mặc dầu bọn bại tướng thoát chết vừa mới chạy về tới Bắc Kinh. Để củng cố lực lượng cho đạo quân thất trận của Thoát Hoang, khu mật viện tâu xin lấy quân bổ sung ở Giang Hoài, Giang Tây, Kinh Hồ, chọn tướng giỏi, chỉ huy các cánh quân bổ sung và lệnh đến tháng 10 âm lịch thì hội quân tất cả ở Đàm Châu. Ghi chú: Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 19A, 19B, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 19A, hết ghi chú. Nhưng Tả Thừa Đường Ngột Đãi, một tên bại tướng đã có kinh nghiệm xương máu trên chiến trường Việt Nam, đề nghị trái lại, xin cho những quân ở chiến trường Đại Việt mới về được phép về gia đình nghỉ ngơi một thời gian. Hốt Tất Liệt buộc phải nghe theo, vì thực tế cho thấy những quân lính ở Đại Việt về đã mệt mỏi quá sức, chưa thể đi trận ngay được. Ngày 21 tháng 9 âm lịch, nhằm ngày 20 tháng 10 năm 1285, Hốt Tất Liệt hạ lệnh cho quân đã đi đánh Đại Việt được phép về nhà nghỉ, chỉ giữ 500 quân gồm 100 lính Thác và 400 lính Hán ở lại làm lính túc vệ cho Thoát Hoang. Ghi chú: Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 20B, 21A, hết ghi chú. 9 ngày sau, tức ngày 1 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 10 năm 1285, Hốt Tất Liệt đành chủ động cho sứ sang giao thiệp với triều đình nhà Trần. Ghi chú: Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 20B, 21A, hết ghi chú. Sứ Nguyên lần này là Hợp Tán Nhi Hải Nha. Ghi chú: Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 20B, 21A, hết ghi chú. một tên sứ đã mấy lần sang Đại Việt trước đây. Khi biết có sứ Nguyên, vua Trần Nhân Tông hạ lệnh tiến hành xét định hộ khẩu cả nước ngay trong tháng 10 âm lịch. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 50B, hết ghi chú. Việc làm như vội vàng lắm, nhưng có gì là cần thiết không? Xét định hộ khẩu trong cả nước không thể làm nhanh chóng, nhất là trong điều kiện của thời xưa, phải làm trong nhiều tháng. Và khi sứ Nguyên sang tới nơi, việc này vẫn còn đương làm, chưa xong. Thấy việc có thể kéo dài, trong triều thần có người can là chưa nên làm. Vì nhân dân còn khó khăn, vất vả, mà việc xét định hộ khẩu không phải là việc cấp thiết phải làm ngay. Vua Trần Nhân Tôn nói, chính lúc này là lúc nên xét định hộ khẩu, không để cho địch còn dòm dõ, tưởng dân ta điêu hao. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 50B, hết ghi chú. Ý của vua Trần như thế là rõ. Với việc xét định hộ khẩu, ngoài những mục đích cụ thể của nó như kiểm tra dân số, nắm vững lực lượng trai tráng trong cả nước, thúc đẩy nhân dân ở những vùng phải sơ tán trong chiến tranh nhanh chóng trở lại quê hương, ổn định đời sống, vua Trần còn muốn cho bọn sứ Nguyên sang ta thấy rõ nhân dân ta không bị điêu tàn vì chiến tranh, vẫn còn đầy đủ sức mạnh để bảo vệ tổ quốc, và đương kiểm điểm dân đinh, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Về sứ Nguyên sang ta để làm gì, không sử sách nào ghi cụ thể, nhưng điều đó không khó hiểu lắm. Hốt Tất Liệt thấy chưa thể cho quân sang xâm lược Đại Việt lần nữa ngay được, mà số quân Nguyên bị giam giữ làm tù binh ở Đại Việt có tới hàng vạn người, đương chờ đợi được giải thoát. Muốn giải thoát cho họ, muốn đem được họ về, triều đình Nguyên phải điều đình, thương lượng với triều đình Đại Việt, không có cách nào khác. Bảo chúa Hốt Tất Liệt chủ động cho sứ sang Đại Việt không ngoài mục đích đó. Về phía ta, triều đình nhà Trần cũng không gây khó khăn gì cho việc trao trả tù binh cho địch, vì số tù binh nhiều quá. Việc điều đình thương lượng của địch, dù xuất phát từ thực ý cầu hòa, từ thiện ý giao hảo hay không chăng nữa, ta cũng sẵn sàng tha chết cho tù binh địch, thả chúng về nước. Cơm gạo đâu mà nuôi hàng vạn tù binh, nuôi để làm gì? Cho nên, xuất phát từ tinh thần nhân nghĩa tuyệt vời của dân tộc và căn cứ trên thực tế đó, tháng Giêng năm Bính Tuất, tức tháng 2 năm 1286, chấp nhận yêu cầu của triều đình Nguyên, triều đình nhà Trần hạ lệnh tha cho tù binh Nguyên về nước. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 50B, 51A, hết ghi chú. Về việc trả tù binh, sách Đại Vương Bình Nguyên Thực Lục chép theo lời truyền tụng trong nhân dân là: triều đình nhà Trần cho khắc chữ lên mặt 5 vạn tù binh Nguyên rồi cho về nước, và răn rằng kẻ nào lại sang, bắt được thì chém. Điều này rất có thể là thật. Đó là sự răn đe, cảnh cáo đối với bọn giặc ngoan cố. Chúng vẫn chưa từ bỏ giả tâm xâm lược nước ta một lần nữa, mặc dầu chúng cho sứ sang ta. Đầu năm 1286, triều đình nhà Trần thả cho tù binh Nguyên về nước, thì trái lại triều đình nhà Nguyên tích cực chuẩn bị xâm lược nước ta. Ngày 24 tháng Giêng năm Bính Tuất, tức ngày 18 tháng 2 năm 1286, Hốt Tất Liệt hạ lệnh cho A Lý Hải Nha cùng triều thần bàn việc cất quân. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 1B, Quyển 209, An Nam Truyện tập 15B, hết ghi chú. Nửa tháng sau, ngày 7 tháng 2 năm Bính Tuất, nhằm ngày 3 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt chỉ định các tướng lĩnh cầm quân, lại cử A Lý Hải Nha làm thống lĩnh đạo quân xâm lược này với chức tước cao hơn. Trong lần xâm lược trước, A Lý Hải Nha cầm quân với chức Bình Chương Chính Sự, nay được phong làm An Nam Hành Trung Thư Tỉnh Tả Thừa Tướng. Tên Bình Chương Hành Tỉnh Kinh Hồ là Áo Lỗ Xích, được cử làm Bình Chương Chính Sự Đô Nguyên Súy của đạo quân xâm lược lần này. Bọn Ô Mã Nhi, Diệt Hắc Mê Thác, A Lý Quỷ Thuận, Phàn Tiếp đều được thăng làm Tham Tri Chính Sự. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 2A 2B, hết ghi chú. Cùng một lúc với việc cắt cử tướng lĩnh, Hốt Tất Liệt ra lệnh tập hợp quân sĩ, lấy quân cả từ những nơi xa như Vân Nam đưa về triều. Hốt Tất Liệt cho sứ sang Vân Nam dụ Vân Nam Vương, mà Nguyên Sử gọi là hoàng tử Giả Tiên Thiết Mộc Nhi, tức con trai Vân Nam Vương, Hốt Kha Xích, điều cho A Lý Hải Nha 1.000 hoặc 2-3 nghìn quân. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Để hợp thành đạo quân xâm lược của triều đình. Để có thủy quân mạnh hơn lần xâm lược trước, ngày 20 tháng 2 năm Bính Tuất, ngày 16 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt hạ lệnh cho Hồ Quảng hành tỉnh, đóng 300 hải thuyền để dùng vào việc hành quân sang Đại Việt và hẹn đến tháng 8 âm lịch. Các hải thuyền phải hội cả ở Khâm Châu, Liêm Châu, thuộc miền Duyên Hải Quảng Đông gần Việt Nam. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Ngay hôm sau, ngày 21 tháng 2 năm Bính Tuất, nhằm ngày 17 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt hạ lệnh tập trung bộ binh và nặng ra một chính quyền bù nhìn cho Trần Ích Tắc cầm đầu. Về bộ binh, Hốt Tất Liệt lấy 6 vạn quân ở 3 hành tỉnh, Hồ Quảng, Giang Triết, Giang Tây. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Và hạn đến tháng 7 âm lịch phải hội cả ở tỉnh Giang, Quế Lâm, Quảng Tây để lên đường đi đánh Đại Việt. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Về chính quyền bù nhìn, Nguyên Chúa Hốt Tất Liệt phong Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương, được dùng phù ấn quốc vương do Nguyên Chúa ban cho. Để có cơ ngơi của một triều đình, Hốt Tất Liệt phong chức tước sẵn cho một số chân tay của Trần Ích Tắc, với phân công, phân nhiệm hẳn hoi. Tưởng như cả nước Đại Việt sẽ ở trong tay giặc. Trần Tú Hoãn làm phụ nghĩa công. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Trần Văn Lộng làm tuyên phủ sứ Lộ Quy Hóa. Em họ Trần Tú Hoãn là Lại Ích Khuy làm An Phủ Sứ Lộ Nam Sách. Con cả Trần Ích Tắc là Bá Ý làm An Phủ Sứ Lộ Đà Giang. Ghi chú, An Nam Chí Lược, quyển 13, hết ghi chú. Cả các triều đình bù nhìn này sẽ đi theo bọn xâm lược về Đại Việt. Cũng ngày 21 tháng 2 âm lịch, tên Bình Chương Áo Lỗ Xích từ hành tỉnh Kinh Hồ vào triều để bàn kỹ thêm với Hốt Tất Liệt về kế hoạch đánh chiếm Đại Việt. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 3A, 3B, 7A, hết ghi chú. Trong kế hoạch xâm lược của giặc còn thiếu một cách tiến công từ Vân Nam vào phía Tây Bắc Đại Việt. Trước đây, Hốt Tất Liệt chỉ mới lệnh cho Vân Nam đưa vài ba nghĩa quân về triều, đặt dưới quyền điều động của A Lý Hải Nha mà chưa trao trách nhiệm cho Vân Nam phải đem quân đánh xuống Đại Việt. Để bổ sung sự thiếu sót đó, ngày 4 tháng 4 âm lịch nhằm ngày 24 tháng 4 năm 1286, Hốt Tất Liệt lệnh cho các toán quân Nguyên đương làm đồn điền ở Vân Nam phải ngừng sản xuất để chuẩn bị đi đánh Đại Việt, và những toán quân Nguyên này được miễn nộp tô thuế đồn điền. Ngày 16 tháng 4 âm lịch nhằm ngày 6 tháng 5 năm 1286, Hốt Tất Liệt lệnh cho viên Bình Chương chính sự Vân Nam là Nạp Tốc Lạc Đinh phải cấp thêm 1.000 quân người Đại Lý để xung vào đạo quân Nguyên ở Vân Nam và chọn tướng giỏi cầm đầu đạo quân Vân Nam đi đánh Đại Việt. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 125, Trại Điển Xích Thiêm Tư Đinh Truyện, hết ghi chú. Kế hoạch xâm lược chuẩn bị tới đây coi như đầy đủ, chỉ còn chờ tới tháng 7 hội quân ở tỉnh Giang là đạo quân xâm lược có thể xuất phát, thì tên tướng chỉ huy A Lý Hải Nha lăn ra ốm nặng sắp chết. Nhưng bạo chúa Hốt Tất Liệt vẫn một mực thi hành giả tâm xâm lược của hắn. Chưa rõ tên tướng khát máu A Lý Hải Nha sống chết như thế nào. Ngay trong tháng 4 âm lịch, Hốt Tất Liệt đã cho gọi tên Áo Lỗ Xích, Bình Chương Hồ Quảng về triều, trao quyền tổng chỉ huy quân xâm lược thay cho A Lý Hải Nha, cùng thoát hoang đem quân đánh cướp Đại Việt, để thúc đẩy tên Bình Chương Áo Lỗ Xích về mình. Liều chết ra quân đi cướp nước người, Hốt Tất Liệt đặt cách phong chức võ quan vạn hộ cho con trai Áo Lỗ Xích là Thoát Hoàng Bất Hoa, và bảo Áo Lỗ Xích rằng ngày xưa Mộc Hoa Lê, ghi chú, Mộc Hoa Lê là một tướng giỏi của Thành Cát Tư Hãn, hết ghi chú, đã hết lòng với hoàng gia, danh tiếng còn lưu truyền mãi mãi, nay ngươi hãy cố gắng cho được vẻ vang như người xưa. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 131, Áo Lỗ Xích Truyện, hết ghi chú. Tiếp theo việc trao quyền tổng chỉ huy cho Áo Lỗ Xích, Hốt Tất Liệt cho làm một tờ chiếu gửi quan lại và nhân dân Đại Việt, tìm cách đả kích vua Trần Thánh Tôn để lấy cớ đặt Trần Ích Tắc lên làm vua Đại Việt. Đại ý tờ chiếu như sau: trước kia vua nước các ngươi đã xưng thần quy phục, hàng năm dâng cống, nhưng không thân vào chầu, nên khi chú y là Trần Di Ái sang chầu, ta ủy cho trông coi việc nước An Nam thay y. Di Ái về nước thì bị giết. Đạt Lỗ Hoa Xích là Bột Nhang Thiếp Mộc Nhi, sang thì không chịu nhận. Còn Như Quân ta đi đánh Chiêm Thành, lệnh phải giúp lương thì lại không chịu giúp. Vì thế Trấn Nam Vương thoát hoang, hành tỉnh Bình Chương Sự A Lý Hải Nha phải đem quân sang đánh. Trong khi giao chiến, hai bên đều giết hại lẫn nhau. Nay cận thần của nước các ngươi là bọn Trần Ích Tắc, Trần Tú Hoảng, lo sợ nước bị sụp đổ, tuyệt diệt, tai họa đến kẻ vô tội, nên thường khuyên bảo vua các ngươi vào chầu, nhưng rốt cuộc vẫn không được nghe theo. Bọn ấy đã tự đến quy phục. Ta thương bọn này có lòng trung hiếu, đã đặt cách phong Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương, Trần Tú Hoảng làm Phụ Nghĩa Công để phụng sự họ Trần. Lại sai Trấn Nam Vương thoát hoang, Bình Chương Sự Áo Lỗ Xích đem quân sang bình định nước các ngươi. Những tội lỗi trước đây chỉ thuộc một mình y, quan và dân không liên quan. Khi chiếu thư tới, các ngươi nên trở về đồng ruộng yên ổn làm ăn. Vậy xuống chiếu để hiểu dụ. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 15B, chép là chiếu làm tháng 2 âm lịch, nhưng nội dung lại là tờ chiếu tháng 4, chép trong An Nam Chí Lược quyển 2. Tờ chiếu này làm tháng 4 âm lịch thì hợp lý hơn, vì tháng 4 Áo Lỗ Xích mới được chỉ định làm tổng chỉ huy thay A Lý Hải Nha. Hết ghi chú. Trong khi giặc đương điên cuồng chuẩn bị xâm lược nước ta như vậy, thì tháng 5 âm lịch, sứ bộ của ta do các đại phu Nguyễn Nghĩa Toàn, Nguyễn Đức Vinh cầm đầu sang tới kinh đô giặc, bị giặc bắt giữ. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ tập 7A và An Nam Chí Lược quyển 14. Hết ghi chú. Giữ sứ nhưng chưa dám giết sứ, hoặc chưa kịp giết sứ, thì ngày 18 tháng 6 năm 1286, nhằm ngày 25 tháng 5 âm lịch, tên Tả Thừa Tướng A Lý Hải Nha chết. Ghi chú: Nguyên Văn Loại quyển 59 tập 855. Hết ghi chú. Việc tên tướng khát máu này chết không ảnh hưởng gì tới cuộc hành quân, vì Hốt Tất Liệt đã trao quyền chỉ huy cho Áo Lỗ Xích từ trước. Nhưng A Lý Hải Nha là tên tướng hiếu chiến, đã cùng Hốt Tất Liệt gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần trước, làm cho nhân dân Trung Quốc khổ sở vì phục dịch chiến tranh. Bị thất bại, A Lý Hải Nha lại thúc đẩy Hốt Tất Liệt hối hả ra quân phục thù, khiến dân tình càng thêm khổ cực. Bọn quan lại ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu lương, bắt lính để cung ứng cho cuộc chiến tranh xâm lược mới này. Cho nên A Lý Hải Nha chết là một dịp để nhiều quan lại nguyên đòi xét lại việc gây chiến với Đại Việt. A Lý Hải Nha chết cuối tháng 5 âm lịch, thì tháng 6 âm lịch đã có một loạt kiến nghị đòi hủy bỏ hoặc hoãn lại việc ra quân xâm lược mà Hốt Tất Liệt, Áo Lỗ Xích đương gấp rút chuẩn bị. Trước tiên là lời tâu của viên Tuyên Úy Ti Hồ Nam gửi về triều, nói thẳng rằng: luôn năm đánh Nhật Bản và dùng binh ở Chiêm Thành, khiến trăm họ phải phục dịch chuyên chở rất vất vả, cực nhọc, sĩ tốt mắc chướng lệ chết rất nhiều. Quần chúng kêu than, bốn dân, sĩ, nông, công, thương đều bỏ nghiệp. Người nghèo bỏ con để cầu sống, người giàu bán sản nghiệp để ứng dịch. Dân khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng. Nay lại có việc đánh giao chỉ, điều động đến 100 vạn người, tiêu phí đến nghìn vàng. Đó không phải là thương sĩ dân. Vả lại, trong khi cử động, lợi hại không phải chỉ có một. Lại thêm giao chỉ vẫn thường sai sứ dân biểu xưng phiên thần, nếu theo lời xin để hồi sức dân là thượng kế vậy. Không thế thì nên khoan nới phú thuế cho trăm họ, chứa lương thực, sắm giáp binh, đợi đến sang năm, thiên thời lợi hơn chút nữa, hãy cất binh cũng chưa muộn. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 15B, 16A, 16B. Hết ghi chú. Viên hành tỉnh Hồ Quảng cũng tâu về triều phản đối việc gây chiến và nhấn mạnh thêm: tỉnh tôi trấn giữ hơn 70 sở, luôn năm chinh chiến, sĩ tốt tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài, còn lại ở các sở đều là già yếu. Mỗi thành ấp đều không quá 200, trộm sợ kẻ gian, dò được hư thực đó. Năm ngoái Bình Chương A Lý Hải Nha xuất chinh, thu lương 3 vạn thập, dân còn cáo bệnh, nay lấy nhiều gấp bội, quan không có tích trữ, mà mua ở dân thì trăm họ sẽ khổ cực khôn xiết. Nên theo Tuyên Ý Ti đã nói, xin hoãn việc ra quân Nam Chinh. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 15B, 16A, 16B. Hết ghi chú. Tại triều đình, khu mật viện là cơ quan chỉ đạo chiến tranh của nhà Nguyên, đành phải tâu bày sự thật của các địa phương với Hốt Tất Liệt. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 16B, 15B, 16A. Hết ghi chú. Viên Lễ Bộ Thượng Thư Lưu Tuyên cũng nói thêm: luôn năm đánh Nhật Bản, trăm họ oán hờn, quan phủ nhiễu nhương. Mùa xuân năm nay bãi binh, quân dân gian triết mừng reo như sấm. An Nam là nước nhỏ, thần phục đã lâu năm, tuế cống chưa từng sai hẹn. Vì biên tướng sinh sự hưng binh, nên kẻ kia trốn chạy ra hải đạo, khiến cất đại quân đi mà không được công trạng gì, tướng sĩ tổn thương nhiều. Nay lại hạ lệnh đi đánh nữa, ai nghe thấy cũng lo sợ. Từ xưa giấy quân tất phải theo thiên thời. Ở Trung Nguyên, đất bằng còn phải tránh giữa mùa hạ. Giao quản là đất viêm chướng, khí độc hại người còn hơn là binh đao. Nay định tháng 7 họp các quân ở tỉnh Giang tới An Nam. Rất nhiều người mắc bệnh chết, khi cần kiếp, gặp giặc, lấy gì ứng phó? Giao chỉ lại không có lương, đường thủy khó khăn, đi có xe ngựa trâu bò chuyên chở, thì không thể tránh được khuân vác theo đường bộ. Một người phu gánh năm đấu gạo, đi về ăn hết một nửa, quan quân chỉ còn lại được nửa. Nếu có 10 vạn thạch lương, dùng 40 vạn người, cũng chỉ đủ lương cho quân ăn trong 1-2 tháng. Chuyên chở, đóng thuyền, phục dịch việc quân phải dùng đến 50-60 vạn người. Quảng Tây, Hồ Nam bị điều động luôn, dân ly tán nhiều, lệnh cho cung dịch cũng không thể làm được. Huống chi Hồ Quảng rất gần khe động, trộm cướp vốn nhiều, vạn nhất kẻ gian dò được, chờ lúc đại quân đi khỏi, thừa cơ trống rỗng mà gây biến. Tuy có quân mã lưu lại, nhưng là những người già yếu mệt nhọc, khó bề ứng biến. Sao không cùng người hiểu biết sự thể trong quân của phía bên kia mà bàn bạc phương lược vạn toàn? Nếu không làm thế, sẽ dẫm vào vết xe cũ. Ghi chú Nguyên Sử quyển 168 Lưu Tuyên truyện. Hết ghi chú. Những lời tâu này sẽ chẳng có giá trị gì nếu như tên bạo chúa Hốt Tất Liệt đã ở trên cái ghế có đầy đủ sức mạnh để đánh thắng được ta. Nhưng Hốt Tất Liệt cũng tự lượng sức, chưa thể gây chiến ngay. Quân chưa tập hợp được, lương chưa đủ, tướng giỏi đã lăn cổ ra chết, thế thì đánh chát gì? Hốt Tất Liệt đành phải nghe theo những lời tâu trên, hoãn lệnh tập trung quân, cho binh sĩ đâu lại về đấy, cho bọn Trần Ích Tắc trở về Ngạc Châu. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 16B. Hết ghi chú. Đợi tới năm sau, tức năm 1287, để việc chuẩn bị ra quân được tốt hơn. Tất cả những sự việc này đều diễn ra trong tháng 6 âm lịch. Vậy mà Nguyên Sử phần An Nam truyện lại chép: tháng 5 âm lịch, Hốt Tất Liệt cho Đường Ngột Đãi đem quân từ Ngạc Châu đánh sang nước ta, vua Trần phải bỏ thành mà chạy. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 15B. Hết ghi chú. Thật là chuyện bịa. Tháng 6 còn chưa tập hợp được quân thì tháng 5 lấy đâu quân mà đánh? Đường Ngột Đãi không phải là tướng tổng chỉ huy, sao lại cầm quân đi đánh? Không quyển sử nào chép như vậy. Sự thật thì khoảng giữa năm 1286 có người Nguyên sang Đại Việt, nhưng không phải là quân Nguyên mà là sứ Nguyên. Sau khi phải hoãn việc ra quân xâm lược, ngày 16 tháng 6 âm lịch, tức ngày 8 tháng 7 năm 1286, Hốt Tất Liệt lại cho Diệt Mã Lạc Đan đi sứ Đại Việt. Ghi chú Nguyên Sử quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ quyển 7A. Hết ghi chú. Có thể triều đình Nguyên đã để một sứ của ta là đại phu Nguyễn Đức Vinh về nước. Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 14. Hết ghi chú. Đi cùng với Diệt Mã Lạc Đan, chúng vẫn giữ lại đại phu Nguyễn Nghĩa Toàn. Sứ Nguyên sang ta lúc này để làm gì? Sử không ghi rõ, nhưng chắc không ngoài mục đích thăm dò thái độ của ta và hăm dọa ta về ngoại giao. Nhưng thăm dò chỉ thêm bực tức. Thái độ của quân dân ta thời Trần là kiên quyết chống giặc, tuyệt đối không nhượng bộ giặc, nhưng rất bình tĩnh, ung dung. Ta sẵn sàng tiếp nhận sứ giặc về mặt ngoại giao, nhưng lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng đánh trả giặc nếu chúng đưa quân sang xâm lược. Các vương hầu tôn thất vẫn được lệnh mộ thêm quân và thống lĩnh chặt chẽ những quân đội thuộc quyền mình. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 51A, 51B, hết ghi chú. Tháng 6 âm lịch, trong khi bên Nguyên hoãn lệnh xuất chinh và cho sứ sang ta, thì ở ta lại là lúc vua Trần cử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thống đốc mọi việc mộ quân, điều quân, chế tạo binh khí, chiến thuyền của các vương hầu, Tôn Thất. Trước khi giao trọng trách cho Trần Quốc Tuấn, vua Trần Nhân Tôn hỏi ông: Năm nay thế giặc như thế nào? Ông trả lời: Nếu nay quân giặc lại sang thì quân ta đã quen đánh dẹp, mà quân họ thì ngại đi xa. Vả chi sự thất bại của những tên Hằng, tên Quán còn làm chúng khiếp sợ, chúng không có lòng muốn đánh. Cứ tôi xem xét thì nhất định phá được giặc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 51A, 51B, hết ghi chú. Lời nói của vị thống tướng quân ta thật chắc nịch. Ông thấy rõ thế yếu của giặc. Ông nói những lời nhận xét sáng suốt đó chính vào lúc Hốt Tất Liệt phải hoãn việc điều quân đi xâm lược nước ta. Giặc hụt hặc, lồng lộn, nhưng thế của giặc chưa thể làm gì được. Sau một thời gian tăng quân, tháng 11 năm 1286, Trần Quốc Tuấn kiểm điểm và luyện tập các quân đã điều động. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 51A, 51B, hết ghi chú. Khác với lần trước, lần kháng chiến này, đề phòng thủy quân của giặc từ phía bắc theo ven biển đánh xuống, Trần Quốc Tuấn cho đắp đập đá ở xã Kinh Thục phía trên cửa Bạch Đằng một ngày đường. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, Quyển 18, Quảng Yên Tỉnh, Mục Cổ Tích, hết ghi chú. Và bố trí nhiều vương hầu là tướng giỏi như Trần Khánh Dư, Trần Toàn, vân vân, cầm quân chặn phá giặc trên đường biển từ Vạn Ninh tới cửa Bạch Đằng. Từ cuối năm 1286, Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện mưu đồ xâm lược mà trong năm 1286 chúng chưa làm được. Tháng 11 năm 1286, ở bên ta, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cho quân sĩ rèn luyện, diễn tập, thì bên giặc, Hốt Tất Liệt cũng cấp cho quân của Thoát Hoang 4.000 con ngựa. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 12B, Nguyên Sử Quyển 209, An Nam Truyện, tập 16B, hết ghi chú. Và ngày 23 tháng 11 năm 1286, lấy A Bát Xích làm chinh giao chỉ hành tỉnh Hữu Thừa. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 10B, 11A, hết ghi chú. Chinh giao chỉ hành tỉnh là cơ quan chỉ huy cuộc xâm lược Việt Nam mà Hốt Tất Liệt mới đặt ra. Ngày 8 tháng 2 năm 1287, Hốt Tất Liệt lấy thêm viên tướng Tống đầu hàng là Trình Bằng Phi làm hữu thừa, lấy A Lý làm tả thừa. Ngày hôm sau, 9 tháng 2 năm 1287, lấy Bất Nhan Lý Hải Nha làm thiêm tri chính sự và phát cho A Bát Xích 1.000 quân tân phụ. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 12B, Nguyên Sử Quyển 209, An Nam Truyện, tập 16B, hết ghi chú. Tức quân người Hán vùng đất Tống, tân phụ là mới theo về Nguyên, tức là chưa được Nguyên tin cậy lắm và bị Nguyên bạc đãi. Ngày 13 tháng 2 năm 1287, Hốt Tất Liệt hạ lệnh điều động 7 vạn quân Nguyên cùng 500 chiến thuyền của ba tỉnh Giang Hoài, Giang Tô, Hồ Quảng, 6.000 quân Vân Nam, 1.500.000 quân người Lê ở bốn châu hải ngoại, tức đảo Hải Nam, và lấy bọn hải đạo Vận Lương Vạn Hộ, Trương Văn Hổ, Phí Cũng Thần, Đao Đại Minh vận chuyển 17 vạn thạch lương, sử ta ghi là 70 vạn thạch. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 51B, hết ghi chú. Cùng nhau chia đường sang đánh Việt Nam, đổi chinh giao chỉ hành tỉnh làm chinh giao chỉ hành thượng thư tỉnh, lấy Áo Lỗ Xích làm bình chương chính sự, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp làm thiêm tri chính sự cùng các tướng lĩnh đã chỉ định trước, đều đặt dưới quyền tiết chế của Trấn Nam Vương Thoát Hoang. Ghi chú: Nguyên Sử Quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 13A và Quyển 209, An Nam Truyện, tập 16B, hết ghi chú. Về phía ta, tuy đẩy mạnh quốc phòng, triều đình nhà Trần vẫn tiếp xúc ngoại giao với giặc. Khoảng thời gian này, Trung Đại Phu Nguyễn Văn Ngạn, Thông Thị Đại Phu Lê Trọng Khiêm được lệnh đi sứ sang Nguyên. Ghi chú: Về bên sứ của ta, các tài liệu viết khác nhau. Nguyên Sử Thế Tổ Bản Kỷ viết như trên, Nguyên Sử An Nam Truyện viết là Nguyễn Văn Thông, hết ghi chú. Có thể sứ ta đã cùng đi với sứ Nguyên diệt Mã Lạc Đan khi hắn trở về nước. Sứ ta đi Nguyên đã có những người bị giữ lại, sứ Bộ này đi cũng rất có thể bị giặc bắt giữ, nhưng triều đình nhà Trần vẫn không ngần ngại, vẫn bình thản trong quan hệ ngoại giao, không bắt giữ sứ giặc cũng không sợ giặc bắt giữ sứ mình. Và sứ Bộ ta vẫn dũng cảm lên đường đáp lại việc giặc cho sứ sang ta. Thật ra giữa ta và giặc không còn có gì để đàm phán ngoại giao. Từ giữa năm 1287, đạo quân xâm lược của chúng đã tổ chức xong. Tháng 7 năm 1287, khu mật viện của Nguyên, Tâu Xin Hốt Tất Liệt trao cho Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp quyền chỉ huy thủy quân để chuẩn bị xuất phát. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 16B, hết ghi chú. Ngày 19 tháng 9 năm 1287, Hốt Tất Liệt bắt một số chư vương trước đây có những hành động phản bội hắn phải đi theo đạo quân xâm lược để lập công chuộc tội. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ tập 18B, hết ghi chú. Qua hai lần thất bại trước, Hốt Tất Liệt thấy cần phải thận trọng hơn, nên cũng ngày 19 tháng 9 năm 1287 ban chiếu dụ cho bọn tướng chủ huy là Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích, các chư vương và toàn bộ tướng lĩnh Tòng Chinh là không được để quân sĩ cho giao chỉ là nước nhỏ mà xem thường. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 14, Thế Tổ Bản Kỷ tập 18B, hết ghi chú. Ngày mùng 3 tháng 9 năm Đinh Hợi, tức ngày 11 tháng 10 năm 1287, đạo quân xâm lược được lệnh xuất phát. Ghi chú: An Nam Chí Lược quyển 4, hết ghi chú. Đây là lần thứ 3 giặc đưa đại quân sang đánh cướp nước ta. Sau hai lần đánh trước, chúng hy vọng lần này sẽ đánh thắng.